đừng cho tái phát. Đó là cái chánh cần thứ hai về thân. Nói về miệng, hồi xưa chúng ta chưa biết tu, cho nên có khi miệng nói hiền, có khi miệng nói dữ. Những lời dữ chúng ta nói lâu rồi nó quen, khi giận ai cái liền muốn chửi bới, liền muốn nói những lời nặng nề. Thì ngày nay chúng ta biết tu rồi, nói lời dữ xấu mà luôn luôn nuôi dưỡng cái dữ xấu, đừng cho những cái dữ xấu nó tái phạm nữa. Đó là chúng ta tu cái chánh cần thứ hai. Nói tóm lại là thân, miệng, ý chúng ta lỡ đã tạo ác, làm ác, nói ác, nghĩ ác, thì ngay đây chúng ta nỗ lực tinh tấn tu hành, bỏ đi, đừng cho nó tái phạm, đừng để thân tái phạm điều ác, đừng để miệng tái phạm lời nói ác, đừng để ý khởi nghĩ niệm ác. Như vậy đó là tu cái chánh cần thứ hai. Đến cái chánh cần thứ ba là nếu ngày xưa chúng ta chưa bao giờ biết nghĩ làm lành, nghĩ làm phước, nghĩ những chuyện giúp đỡ kẻ này người kia, thì bây giờ chúng ta phải khởi cái tâm thương người, giúp vật, thấy ai khổ thì mình thương, cố gắng giúp đỡ, thấy ai buồn bã thì mình tìm cách an ủi cho họ được an vui, luôn luôn cố gắng để kích phát cái tâm lành của mình, thương người, thương vật. Thì đó là tu cái chánh cần thứ nhất. Mình chưa có nói lời lành thì bây giờ phải tập nói lời lành, mở miệng ra chúng ta lựa lời nói, nói sao cho mọi người mến yêu, nói sao cho mọi người được hòa thuận, nói như vậy đó để cho mình được lợi, cho chúng sinh được vui. Thì đó là cái chánh cần của cái miệng. Còn cái ý, khi xưa chưa có nghĩ những điều lành, điều thiện, thì bây giờ phải phát tâm, nghĩ lành, nghĩ thiện, không bao giờ quên, thấy ai khổ, mình không nỡ bỏ, lúc nào cũng nhớ để cố gắng làm lành, gọi là phát khởi cái tâm làm, hay là phát khởi cái tâm bồ đề, để cho càng ngày, cái thiện nó càng lớn, càng tăng trưởng. Thì như vậy đó, gọi là điều thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Đó là cái chánh cần thứ ba. Đến cái chánh cần thứ tư là ngày xưa nếu thân chúng ta biết làm lành, thì bây giờ đây chúng ta biết tu, thì cái việc làm ngày xưa làm một, bây giờ chúng ta phải tăng lên thành hai, thành ba, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thì đó là chúng ta viết tu cái chánh cần về thân. Kế đó, ngày xưa miệng chúng ta nói lời lành ít, mà bây giờ đây chúng ta lại nhớ nói cái lời lành nhiều hơn, khuyên người, nhắc nhở kẻ khác, ai có những cái điều gì buồn khổ thì chúng ta luôn luôn an ủi nhắc nhở họ. Chỉ như vậy đó là chúng ta tăng trưởng cái lời nói lành càng ngày càng nhiều. Ý niệm cũng vậy, ngày xưa chúng ta đã có cái tâm lành, tâm thiện, thì đến bây giờ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cái tâm thiện đó chúng ta nuôi dưỡng cho nó càng lớn, càng mạnh, càng tăng trưởng thêm. Đó là cái chánh cần thứ tư. Nói gọn lại cho quý Phật tử nhớ, chúng ta tu tứ chánh cần, tức là bốn cái siêng năng chân chính là giữ thân, miệng, ý chưa có làm ác thì đừng cho nó khởi điều ác. Đó là chánh cần thứ nhất. Thân, miệng, ý đã làm ác thì ngay đây chúng ta tiêu diệt, sám hối cho nó sạch, đừng cho nó tái phát nữa, là cái chánh cần thứ hai. Thân, miệng, ý chúng ta chưa có phát khởi điều lành thì ngang đây chúng ta cố gắng phát khởi những điều lành, tăng trưởng những điều lành, cái chánh cần thứ ba. Ngày xưa chúng ta thân miệng ý đã làm lành, đã làm thiện, thì ngày nay cố gắng làm sao cho điều lành điều thiện mỗi ngày mỗi được tăng trưởng, mỗi ngày mỗi được thêm nhiều. Đó là cái chánh cần thứ tư. Thì bốn cái điều đó trong nhà Phật gọi là tứ chánh cần. Người Phật tử nào cũng phải cố gắng. Nhờ chúng ta bỏ ác tu thiện, cho nên càng ngày chúng ta càng được tốt. Mà chúng ta càng tốt thì cái khổ chúng ta càng giảm. Có thí dụ như một người ở trong gia đình hồi xưa chưa biết tu, cho nên có khi thì thân làm dữ. Ví dụ vợ chồng giận nhau, có thể đánh lộn nhau. Thì bây giờ biết tu rồi thì mình biết rằng không, thân không nên làm dữ nữa. Thì giả sử có giận lộn nhau thì không có dám đánh nhau, thì đó đã là một phần an ổn rồi. Thì giả sử ngày xưa chúng ta biết tu, khi vợ chồng giận nhau không đánh lộn nhau, nhưng mà còn nói nặng, nói nhẹ, nói những cái lời cay đắng. Thì bây giờ chúng ta biết tu rồi, miệng cũng không dám nói lời nặng, không dám nói những lời cay đắng. Thì hỏi như vậy gia đình có vui không? Ngày xưa cho biết tu, có khi ý chúng ta nghĩ, có khi nghĩ tốt cho nhau, cũng có khi nghĩ xấu cho nhau. Bây giờ biết tu rồi thì không dám nghĩ xấu, mà đều nghĩ tốt cho nhau. Thì như vậy, quý vị kiểm điểm lại coi, sự sống trong gia đình, nếu biết tu như vậy, thì hạnh phúc biết dường nào, phải không? Bởi vậy cho nên cái tu của Đạo Phật là cái phương pháp để đưa chúng ta tới cái chỗ an vui, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Mà chẳng những chỉ hiện tại thôi, ngày nay chúng ta là người lành, người tốt, thì mai kia nếu chúng ta bỏ thân này, sanh thân đời sau, chúng ta càng được tốt hơn, càng được đẹp đẽ hơn, càng được phước đức nhiều hơn. Thì như vậy, cái hạnh phúc của người tu không phải chỉ hưởng trong một đời, mà có thể hưởng nhiều đời. Cho nên Phật thương chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải cố gắng tu hành, cố gắng làm những điều tốt để cho gia đình mình hạnh phúc, cho mọi người ở chung quanh mình được an vui. Đời này mình hạnh phúc, đời sau cũng được hạnh phúc. Đó là cái gốc tu của Đạo Phật. Thì ở đây, vì tôi mới khỏe, chưa dám nói nhiều, thì chúng tôi xin có ít lời, gọi là nhắc nhở quý Phật tử tu, để rồi cùng nhau chúng ta hết khổ được vui. Hẹn khi khác tôi khỏe sẽ nói nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp ra đây có gì nữa thì quý vị tiếp tục đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, hôm nay buổi lễ khai tăng của gia đình của Phật tử trong mùa ăn tu Phúc Thiết Hạ năm nay để kính danh lên chư đại đức tăng ở nơi thiền viện này để thực hiện hạnh tùy hỷ theo như lời Phật dạy. Các Phật tử ở Vũng Tàu sẽ vì buổi lễ hôm nay tự diễn chương trình văn nghệ. Đây là việc thành tựu bởi bao nhiêu năm theo hòa thượng học Phật pháp, và từ sự nhìn nhận đó thể hiện qua thi ca, qua âm nhạc, để hôm nay trình bày lên trước danh lên cho hòa thượng chứng minh và cùng các Phật tử rõ về những cái ý tứ và những nhịp điệu của âm nhạc qua thơ và ca hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây xin giới thiệu đoàn Phật tử Vũng Tàu. chứ ngồi bình thường nghe cái này là vui rồi, không phải là nghe pháp nữa đó. Xin mời các Phật tử của đoàn Vũng Tàu lên để bắt đầu chương trình. Thì sẽ mở màn bằng bài Tám Hối. Đây là bản học ca của đoàn Phật tử Vũng Tàu. Mời các Phật tử Vũng Tàu cùng đến trước.
Và an lành. Tín niệm về chân không rất là nhiều, nhưng khi đập thuyền của trên sông mà đi, đó là một đòn đánh thức chúng con thật là mãnh liệt, thật là gấp rút. Cho nên con đã cảm xúc về trên sông để nhớ ơn là thầy đã giáo hóa chúng con đã viết lên bài Đường Lên Trên Sông, và sau đây do anh Trực Tâm hát bài Đường Lên Trên Sông.
Đường lên trên sông, đường nào cũng là phù vân. Đường lên trên sông, đường về đăng đốt cháy phong trần. Đường về đăng soi tỏ bước chân, đường về đăng soi bước chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.